Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật, mùng 6 tháng 4, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết một giáo hội Việt Nam tuần qua, sau đó là trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và cuối cùng phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi Giáo hội Việt Nam tuần qua.
Kính thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những hoạt động bác ái xã hội của giáo xứ Trà Vi thuộc giáo phận Thái Bình trong những nỗ lực cứu giúp hai trẻ em đáng thương. Đó là hai chị em song sinh, An người chị và Khánh em trai. Sau gần 10 năm trời vật lộn để sống còn với bệnh tật và đói nghèo nơi rừng thiêng nước độc, hai em đã được dì Bính và em Thảo thuộc dòng nữ Đa Minh Thái Bình gặp và dẫn đưa về, và được cha Giuse Maria Mai Trần Huynh và cộng sự viên của ngài là thầy Giuse Bùi Văn Phương ở giáo xứ Trà Vi, giáo phận Thái Bình đón nhận. Đảng Nguyên đã đến tại trại Phong Vân Môn để gặp gỡ và tường thuật như sau. Hai em nhỏ song sinh là An và Khánh, thoạt đầu bị nghi là mắc bệnh phong, nhưng sau khi các bác sĩ của Bệnh viện Phong Gia Liễu Vân Môn xác định, thì đây là một loại bệnh đặc biệt. Da toàn thân bị nhiễm độc, bị hủy hoại dần, cho đến khi teo tóp, kiệt lực rồi chết nếu không cứu chữa kịp thời. Hai em thiên thần song sinh này cùng lên 9 tuổi, nhưng thân hình chỉ bằng đứa trẻ lên 2. Vì bị suy dinh dưỡng nặng, ai cho cái gì cũng ăn, và các em còn nói chưa được ăn hoặc uống những thứ đó bao giờ. An là chị gái, còn lanh lợi hơn, nên có trả lời và nói chuyện cách đơn sơ và hồn nhiên với mọi người. Khánh là em trai, ít nói, và nhỏ hơn chị một chút, và cũng lại đáng thương hơn, vì một mắt của Khánh bị lồi ra ngoài, và gần như sắp nổ con ngươi mắt trái. Tình trạng của hai em đều bị như nhau cả về da, toàn thân, đôi mắt, chân tay, đầu và tai. Tôi gọi An và Khánh là cặp thiên thần song sinh, bởi sự hồn nhiên đơn sơ, vui vẻ và rất trẻ thơ của hai chị em sinh đôi này. Một sức sống mạnh mẽ toát ra từ lời ăn tiếng nói, từ phong cách bước đi đến điệu múa và nụ cười trên môi. Tuy nhiên, cuộc đời của các em đang bị căn bệnh ngoài da lạ kỳ chi phối và hủy hoại thân xác đến tiểu tụy chưa từng thấy. Ai ai cũng mủi lòng và thậm chí rơi lệ khi tận mắt nhìn hai thiên thần của Chúa, hiện thân của Đức Kitô chịu khổ nạn và là anh chị em của chúng ta. Với thân xác như thế, thoạt đầu tôi hơi kinh sợ, sau dần dần quen, gần gũi hơn và thương nhiều hơn, tôi đã không cầm được nước mắt vì nghẹn lòng xúc động. Tôi xúc động vì dù đã gặp gỡ nhiều kiếp người bất hạnh, nhưng chưa bao giờ ấn tượng như khi gặp thiên thần song sinh này. Tôi lại nghẹn lòng xúc động vì nhờ lời thỉnh cầu của cha Huynh và thầy Phương, mà ban giám đốc Bệnh viện Phong Gia Liễu Vân Môn đã chấp thuận dành cho hai thiên thần một nơi ổn định để điều trị tại bệnh viện này. Ai lại không nghẹn lòng xúc động và cảm phục khi chứng kiến các nữ tu đun nước lá thuốc để tắm rửa, bôi thuốc trên thân xác đầy kinh rợn của các em. Tôi là xúc động và cảm phục bác sĩ Túy ở Bệnh viện Mắt thành phố Thái Bình đã tận tình khám và cấp thuốc nhân đạo, cũng như cho tiền để động viên và an ủi các em. Ngày 24 tháng 3 vừa qua, hai em được đưa đến Viện Mắt Trung ương ở Hà Nội. Ít ngày trước đó, hai em đã đến Viện Gia Liễu Trung ương, nhưng các bác sĩ ở đây chỉ nói lời tội nghiệp, rồi lắc đầu bó tay. Điều đáng buồn hơn là có những nơi mà từ y bác sĩ đến bệnh nhân đều nhìn các em với cặp mắt ghê sợ. Tại Viện Mắt Trung ương, hai em lại được hẹn chờ 3 tháng sau tái khám. Xem ra các chuyên gia cũng lại bó tay với hai trường hợp này, và họ nói đây là trường hợp đầu tiên họ gặp trong nghề. dù sao còn chờ đợi là vẫn còn hy vọng. Hy vọng hai em sẽ gặp thầy, gặp thuốc để được chữa trị, để rồi cũng hưởng được cuộc sống như bao trẻ em khác. Hiện nay, các em đang sống ở trại Phong Vân Môn. Các em đòi mua bút, tập vở để đi học. Chỉ sau một ngày ở môi trường mới, các em đã có các bạn là con cái các bệnh nhân Phong. Niềm vui với bạn bè là điều mà hai em An Khánh trước đây chưa bao giờ có được. Hàng ngày luôn có một nữ tu của dòng Mân Côi hoặc dòng Đa Minh Thái Bình ân cần chăm sóc vỗ về và thường trực thay phiên nhau cho các em ăn, uống thuốc, thay quần áo và ngủ tại phòng bệnh nhân cùng các em. Cha Huynh sẵn sàng cưu mang, chữa chạy và nuôi dạy hai em với sự cộng tác của thầy Phương và các nữ tu, dù rằng sẽ phải tốn phí nhiều thời gian và tiền bạc. Để có thể hưởng hạnh phúc được sống như bao trẻ em khác, hai thiên thần song sinh An và Khánh còn cần biết bao những tấm lòng nhân ái. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện thương tâm về hai thiên thần song sinh An Khánh tại giáo xứ Trà Vi, giáo phận Thái Bình cho thấy thực thi tinh thần bác ái Kitô giáo không chỉ cần một hai cá nhân trong một vài khoảnh khắc ngẫu hứng, mà còn cần kiên trì hy sinh trường kỳ trong cả cuộc sống, và nhất là sự hiệp nhất từ vị chủ chăn cho đến từng người trong cộng đoàn dân Chúa. Cũng thế, chiều ngày 29 tháng 3 vừa qua, một khung cảnh khác lạ diễn ra tại nhà thờ Ba Chuông, giáo phận Sài Gòn, nhân thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 15 năm thành lập gia đình truyền tin. Chúng ta lại chứng kiến một chứng từ sống bác ái, cũng trong cùng một tinh thần như vậy, chứng từ của cả một cộng đoàn, không chỉ là tu sĩ, mà còn là những anh chị em giáo dân còn rất trẻ, không chỉ trong một vài ngày, mà trong suốt 15 năm nay. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tường thuật sau đây của chị Minh Nguyên. Trên gương mặt mọi người, ánh lên một niềm vui hạnh phúc khó diễn tả bằng lời. Từng tốp người đến tụ họp thành từng nhóm, đây áo xanh, kia áo nâu, chỗ nọ váy xanh. Lạ lùng nhất là những cô gái chàng trai trong y phục Tây Nguyên. Đó là tất cả khách mời đặc biệt trong thánh lễ hôm nay. Người lớn thì ngồi xe lăn hoặc đặt tay trên vai nhau cùng đi. Trẻ em tại các mái ấm thì mặc đồng phục y ới một vùng trời. Anh chị em trong gia đình truyền tin, trong bộ đồng phục xanh, tất bật lo toan sắp xếp chỗ ngồi, ổn định trật tự. Gia đình truyền tin được sinh ra từ một bài giảng. Quả thật, vào loạt bài Tĩnh Tâm Mùa Vọng năm 1992 cho giới trẻ tại nhà thờ Ba Chuông, cha Francisco Xavier Đào Trung Hiệu, dòng Đa Minh, đã nhấn mạnh đến tình liên đới, liên kết để cùng nhau thực hiện những công tác xã hội, văn hóa hay một cái gì khác. Chỉ bấy nhiêu thôi, mà nhiều tâm hồn như cũng chỉ chờ có thế. Gia đình truyền tin đã ra đời. 15 năm công tác xã hội cho những anh chị em vùng sâu vùng xa, cho trẻ em chơi hội chợ, thăm và tặng quà các cô nhi mái ấm, trại phong, anh chị em dân tộc, từ mũi Cà Mau cho đến vùng cao nguyên Pleiku đất đỏ. Biết bao vùng đất xa xôi, anh chị em đã đi qua, còn in đậm trên những trang viết của những quyển kỷ yếu mỗi năm phát hành một lần. Thánh lễ hôm nay tôi tham dự, cảm nhận rất khác. Các anh chị em từ rất nhiều mái ấm, nhà mở, và xa xôi nhất là anh chị em dân tộc mãi trên Pleiku. Mỗi đầu ghế đều có các sơ phụ trách chăm sóc, và cũng có rất nhiều màu tu phục. Các em khiếm thính, khiếm thị, bệnh đau, thiểu năng, ngồi ngay ngắn trong nhà thờ. Có rất nhiều em không công giáo. Vì tôi ngồi gần một mái ấm, đến khi hiệp lễ, các em bảo nhỏ nhau, ai có đạo thì lên rước lễ kìa. Tôi nhìn hết bốn hàng ghế mà chẳng em nào lên. Thánh lễ không phân biệt tôn giáo. Phần đọc thánh thư là hai em khiếm thị, nhưng đọc chữ nổi rất rõ ràng mạch lạc. Chỉ có một khó khăn nho nhỏ là hai em được những bạn sáng mắt dẫn lên. ca đoàn cũng là các em khiếm thị. Bộ lễ hát bằng tiếng dân tộc Gia Rai, do chính các em dân tộc và đoàn cồng chiêng mang từ Pleiku xuống. Đặc biệt nữa là vừa hát bộ lễ, vừa múa và vỗ tay theo nhịp. Thánh lễ rất sốt sắng nhờ những âm thanh nhịp nhàng của tất cả mọi người tham dự. Dân của lễ thì do các anh chị em khuyết tật ngồi trên những chiếc xe lăn, tay bưng lễ vật, được anh chị em trong gia đình truyền tin đẩy lên. Tới phần hiệp lễ, Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, cha Giuse Nguyễn Cao Luật, cha Giuse Phạm Hưng Thịnh và các cha đi đến tận nơi các anh chị em khuyết tật trao mình Thánh Chúa. Những chiếc áo trắng hòa với anh chị em trong lòng nhà thờ Ba Chuông. Một hình ảnh đẹp khó mà có được. Thánh lễ đặc biệt nữa là sau phần giảng bằng tiếng Kinh, Đức cha Mikae giảng bằng tiếng dân tộc. Mọi người cảm giác như Công Tum, Sài Gòn gần nhau lắm. Đức cha nói, loan báo tin mừng, cử hành phụng vụ và thực thi bác ái là thế kiềng ba chân vững chắc của hội thánh sơ khai. Giữ được hài hòa thì thống nhất, bằng không sẽ bị khủng hoảng. Và Đức cha kết luận, anh chị em trong gia đình truyền tin đã đi đúng hướng. Nhìn những anh chị em tuổi còn rất trẻ, khoảng ngoài 20 và trên một chút, đi lên tuyên hứa phục vụ gia đình truyền tin, mà cảm thấy lòng rất ấm. Ấm lòng vì còn rất nhiều người trẻ thao thức và lo toan cho những anh chị em kém may mắn, cho những anh chị em ở những nơi xa xôi. Ấm lòng vì những hoạt động vất vả như thế mà không một chút lương bổng, đôi khi còn phải bỏ tiền túi riêng, nhưng vẫn vui tươi phục vụ. Ấm lòng vì lời hứa tuân theo nội quy của gia đình truyền tin là tham gia đều đặn các sinh hoạt của gia đình, quả là một thách đố đối với một người tuổi trẻ ở giữa Sài Gòn hoa lệ. Xin mượn lời thầy phụ trách gia đình truyền tin, Phêrô Nguyễn Thành Tân, giọng Đa Minh, trong lời ngỏ của tập kỷ yếu, để kết như lời tâm tình của gia đình truyền tin. 15 năm trong công việc bác ái, chúng con chẳng có gì là ồn ào to lớn cả. Mỗi thành viên trong gia đình chúng con như cánh tay nối dài của quý vị ân nhân để đến với tha nhân, bởi vì tình yêu là cho đi. Chính lúc học cách cho đi là khi các thành viên trong gia đình chúng con thấy mình nhận được rất nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn, gia đình truyền tin ra đời từ niềm thao thức sống tình liên đới như một cách thế làm chứng cho tình bác ái Kitô giáo. Điều đó nhắc nhớ đến cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp khi ngài thuyết trình về đề tài liên đới Kitô giáo giữa lòng dân tộc tại hội thảo về học thuyết xã hội công giáo. Trong đó, cha Phaolô đã nói, ở đây tình liên đới bao hàm ý tưởng hiệp thông, chia sẻ cảnh ngộ, cảm thương những phận đời hầm hiu, và tự cảm thấy một thứ trách nhiệm nào đó trước những nỗi bất hạnh xảy đến cho đồng loại. Vì vậy, cố gắng tiếp tay giải quyết vấn đề bằng những công tác xã hội, tương thân tương ái, hay đấu tranh nhằm thực hiện công bằng xã hội và cải tổ những cơ cấu bất công. Và từ đó, ngài rút ra một kết luận rất quan trọng, đó là liên đới luôn giả thiết công lý, và còn đi xa hơn công lý hay công bằng xã hội. Nhắc lại điều đó, chúng ta không thể không nghĩ đến những người miệt mài dấn thân trong sứ mạng bác ái, mà vẫn phải bó tay trước những bất công tồn tại ngay trong chính cơ chế, mà điển hình gần đây nhất là vụ các sơ thuộc tu hội nữ tử bác ái Vinh Sơn đòi lại cơ sở tại 32 bis Nguyễn Thị Diệu. Có thể thấy tính cách bất công tồn tại trong cơ cấu này qua bài trình bày của tác giả Thợ Gốm về căn bản pháp lý của cơ sở số 32 bis Nguyễn Thị Diệu, được tóm lược như sau. Về mặt pháp lý, các sơ nữ tử bác ái có đầy đủ giấy tờ hợp pháp xác nhận chủ quyền của mình đối với cơ sở số 32 bis Nguyễn Thị Diệu, từ bức thư của Hội Hồng Thập Tự Pháp cho đến các bản sao trích sổ điền thổ, bản đồ địa chính. Và gần hơn nữa là vào năm 1975, ông Lê Lương Đồng, Giám đốc Sở Giáo dục, đã đại diện Bộ Giáo dục và Thanh niên, ký mượn tất cả các trường tư thục trong giáo phận Sài Gòn. Đồng thời, Tòa Giám mục Sài Gòn và Tu hội Nữ tử Bác Ái Vinh Sơn đã đồng ý cho Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh mượn trường để sử dụng và mục đích giáo dục miễn phí. Xem văn thư số 576 trên VP trên 75 của Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn gửi Chủ tịch Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, bản thông cáo chung đề ngày 15 tháng 10 năm 1975. Như vậy, cơ sở 32 bis Nguyễn Thị Diệu rõ ràng không là tài sản bị cải tạo xã hội chủ nghĩa, bị trưng thu, trưng dụng, quản lý, tặng, cho, hiến, mà là trường tư thục cho mượn, có văn bản, có điều kiện. Thế mà quyết định 75083 trên quy đề UB ngày 23 tháng Giêng năm 1997 quyết định rằng cơ sở trên thuộc sở hữu nhà nước với lý do cơ sở thuộc diện nhà vắng chủ. Cho đến nay, không có văn bản nào phủ nhận hay hủy bỏ thông cáo chung ngày 15 tháng 10 năm 1975. Mặt khác, theo Điều 517 Bộ Luật Dân sự năm 2005, nhà nước Việt Nam công nhận quyền đòi lại tài sản cho mượn của người cho mượn tài sản khi bên mượn sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách thức đã thỏa thuận. Như thế, trong khi cơ sở số 32 bis Nguyễn Thị Diệu là cơ sở được nhà nước quản lý, bỗng nhiên lại bị biến từ nhà trẻ thành vũ trường suốt 10 năm trời, mà vẫn được coi là nhà nước đã quản lý sử dụng ổn định, thì quả là một sự bất công được bao che bởi chính cơ cấu chính quyền. Cho đến khi các sơ nữ tử Bác Ái có đơn đòi lại, và mặt khác vũ trường VIP Club đã quá nhiều tai tiếng, thì chính quyền thành phố lại giao cho ban quản lý đường sắt với lý do đang có nhu cầu sử dụng cơ sở này phục vụ công ích xã hội. Nếu cơ sở số 32 bis Nguyễn Thị Diệu không còn được sử dụng cho mục tiêu giáo dục, lại bị đập phá mà không có sự bàn thảo, hỏi ý kiến Tòa Tổng Giám mục và Tu hội Nữ tử Bác Ái Vinh Sơn, thì đây phải là căn cứ pháp lý để chính quyền thành phố trả lại cơ sở số 32 bis Nguyễn Thị Diệu cho các sơ nữ tử Bác Ái Vinh Sơn. Và tác giả Thợ Gốm đã kết luận như sau. Thiết nghĩ, đã đến lúc Ủy ban Nhân dân thành phố phải chứng tỏ là một cơ quan hành pháp, tuân thủ hiến pháp và bộ luật dân sự, đã được cơ quan lập pháp cao nhất là Quốc hội ban hành để công nhận quyền đòi lại tài sản của các sơ nữ tử Bác Ái Vinh Sơn. Cùng đồng cảm với các sơ nữ tử Bác Ái, đã hết mình xả thân phục vụ những anh chị em bất hạnh, lại còn góp phần cải tổ những cơ cấu bất công để đem lại công bằng và sự thật, giúp cho xã hội ngày càng tươi đẹp hơn. Chúng tôi xin kết thúc chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào Chủ nhật tới.
Tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật vừa qua được gọi là Chúa Nhật áo trắng, bởi vì các tân tòng sau khi lãnh các bí tích khai tâm vào đơn vọng phục sinh, mặc áo trắng suốt tuần lễ khi tham dự các buổi cử hành phụng vụ và huấn giáo về các bí tích. Một vài giáo hội bên Ấn Độ, tục truyền do Thánh Thomas Tông Đồ lập ra, đặt tên cho Chúa Nhật sau lễ phục sinh là Chúa Nhật Thánh Thomas, để kính nhớ việc Chúa phục sinh hiện ra cho Thánh Tông Đồ này, và vì Tông Đồ này đã tuyên xưng, lại Chúa của tôi, lại Thiên Chúa của tôi. Tuy nhiên, từ năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị muốn thêm danh xưng mới, đó là Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót, nhân dịp phong thánh cho nữ tu Faustina Kowalska, sứ giả truyền bá lòng sùng kính này, dựa theo bài tin mừng của Ngài Chúa Nhật, thuật lại hai lần Chúa Kitô phục sinh hiện ra và bày tỏ lòng thương xót khi trao ban thánh thần hòa giải và tha tội, cũng như khi tỏ ra dấu đinh và cảnh sườn, nơi đã trào ra nước và máu, được các giáo phụ giải thích như biểu tượng của bí tích rửa tội và thánh thể, trao ban lòng Chúa Lân Tuất và sự sống thần linh. Trước khi đọc kinh lại nữ vương thiên đàng vào trưa Chúa Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói về lòng Chúa thương xót liên quan với cuộc đời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhân dịp kỷ niệm 3 năm Ngài qua đời, vào thứ Bảy áp lễ kính Chúa thương xót. Và cũng trong bài huấn đức trước khi đọc kinh lại nữ vương thiên đàng trưa Chúa Nhật vừa qua, Đức Đương Kim Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 loan báo cử hành một thánh lễ trên thềm đền thờ Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư để tưởng niệm, đồng thời cũng để khai mạc hội nghị thần học quốc tế về lòng Chúa thương xót. Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chúa Nhật vừa qua. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, che in tutta la Chiesa, la domenica dopo Pasqua, oltre che domenica in albis, fosse denominata anche domenica della divina misericordia.
Anh chị em thân mến, trong năm thánh 2000, vị tôi tớ Chúa đáng mến Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ấn định rằng trong toàn thể hội thánh, Chúa Nhật sau lễ phục sinh, ngoài danh hiệu Chúa Nhật áo trắng, sẽ còn được đặt tên là Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót. Điều này đã xảy ra trùng với lễ phong thánh cho chị Faustina Kowalska, một nữ tu khiêm tốn người Ba Lan, sinh năm 1903 và qua đời năm 1938, một người nhiệt thành truyền bá lòng sùng kính Chúa Giêsu thương xót. Thực ra, lòng thương xót là cốt lõi của sứ điệp tin mừng và chính là danh tính của Thiên Chúa. Dung mạo đã được mặc khải trong Cựu Ước và một cách sung mãn ở nơi Chúa Giêsu Kitô là tình thương tạo dựng và cứu chuộc nhập thể. Lòng thương xót của Chúa cũng làm sáng tỏ dung mạo của hội thánh và được biểu lộ qua các bí tích, cách riêng là bí tích hòa giải, cũng như qua các hoạt động bác ái tập thể hay cá nhân. Tất cả những gì mà hội thánh nói và thực hiện đều nhằm bày tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người. Mỗi khi hội thánh nhắc nhớ một chân lý đã bị bỏ sót, hay một điều tốt đã bị méo mó, thì hội thánh làm do lòng thương xót thúc đẩy, ngõ hầu nhân loại được sống và sống dồi dào. Do lòng thương xót của Thiên Chúa mang lại bình an cho tâm hồn, phát sinh bình an chân chính trên thế giới, bình an giữa các dân tộc, văn hóa, tôn giáo. Cũng như chị Faustina, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trở thành một tông đồ của lòng thương xót. Vào buổi tối ngày thứ Bảy mùng 2 tháng 4 năm 2005, người nhắm mắt liệt trần vào ngày áp Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót, và nhiều người đã nhận ra sự trùng hợp đặc biệt đó, liên kết chiều kích Thánh Mẫu ngày thứ Bảy đầu tháng với Lòng Chúa Thương Xót. Thực vậy, đây là trung tâm của triều đại giáo hoàng lâu dài của người, trót sứ mạng của người để phục vụ chân lý về Thiên Chúa và về con người, về hòa bình trên thế giới, được tóm lại trong lời loan báo Lòng Chúa Thương Xót, như người có lần nói tại Cracovia năm 2003, vào dịp khánh thành Thánh điện Kính lòng Chúa thương xót. Ngài đã nói như sau: ngoài lòng Chúa thương xót ra, không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại. Như vậy, sứ điệp của người, cũng như của chị Faustina, đã nhắc đến dung mạo của Chúa Kitô, đến mặc khải lòng thương xót của Thiên Chúa. Chiêm ngắm dung nhan của Chúa Kitô, đó là gia sản mà người để lại cho chúng ta, và chúng ta hoan hỷ đón nhận. Đề tài lòng Chúa thương xót sẽ được học hỏi cách đặc biệt trong những ngày sắp tới, nhân dịp Hội nghị Thế giới lần thứ nhất về lòng Chúa thương xót sắp diễn ra tại Roma, và sẽ được khai mạc với thánh lễ mà tôi sẽ chủ sự vào sáng thứ Tư mùng 2 tháng 4, giáp 3 năm ngày vị tôi tớ Chúa Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời. Chúng ta hãy đặt hội nghị này dưới sự che chở của Đức Maria Chí Thánh, mẹ của lòng thương xót, Mater Misericordiae. Chúng ta hãy ký thác cho mẹ nền hòa bình thế giới, để nài xin Chúa thực hiện điều mà sức con người xem ra không thực hiện nổi, và xin Chúa khơi lên trong trái tim con người lòng can đảm đối thoại và hòa giải. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh lại nữ vương thiên đàng. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh lại nữ vương thiên đàng.
Regina Caeli Laetare, alleluia. Resurrexit sic ut exit, alleluia. Gaudet Laetare Virgo Maria, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri Iesu Christi, mundum letificare deniatus is, presta quesumus, ut peus genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum Nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Giờ đây, trước khi bắt đầu phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 6 tháng 4, Chủ nhật thứ ba Phục sinh, Thánh vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 19, Kinh Mân Côi, bản tóm tắt tin mừng. Để có thể chiêm ngắm dung mạo của Đức Kitô, cần phải lắng nghe tiếng Chúa Cha nói trong Chúa Thánh Thần, bởi vì không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha. Ở vùng kế cận thành Cesare Philippe, nhân dịp Thánh Phêrô tuyên xưng đức tin, Chúa Giêsu nói rõ cho ông biết nguồn gốc của trực giác rõ ràng về căn tính của người. Không phải phàm nhân mặc khải cho con biết điều ấy, nhưng là Cha của Thầy đến ngự trên trời. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 16 câu 17. Như vậy, cần phải có mặc khải từ trên cao, nhưng để đón nhận mặc khải ấy, nhất thiết phải chăm chú lắng nghe. Chỉ có kinh nghiệm về thinh lặng và cầu nguyện mới tạo ra khung cảnh thích hợp để cho sự hiểu biết chân thật nhất chính xác nhất và mạch lạc nhất về mầu nhiệm này có thể chín mùi và phát triển. Kinh Văn Côi là một trong những con đường truyền thống của lời cầu nguyện Kitô giáo, gắn chặt vào việc chiêm ngưỡng dung mạo Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục mô tả điều đó bằng những lời như sau. Vì là một lời kinh dựa theo Tin Mừng, tập trung vào mầu nhiệm nhập thể cứu độ, nên Kinh Văn Côi là lời kinh mang định hướng Kitô một cách rõ nét. Thật thế, yếu tố đặc trưng nhất của Kinh Văn Côi, việc lặp đi lặp lại nhiều lần kinh Kính Mừng như đọc kinh cầu, là một lời ca ngợi không ngừng Đức Kitô đứng là đối tượng tối hậu của cả lời truyền tin của Thiên Thần, lẫn lời chào của bà mẹ Thánh Gioan Tẩy Giả: "Con lòng bà gồm phúc lạ." Chúng ta có thể nói thêm rằng, việc lặp đi lặp lại kinh Kính Mừng này, làm thành bộ khung cưỡi trên đó diễn ra việc chiêm ngắm các mầu nhiệm Chúa Giêsu, mà mỗi kinh Kính Mừng nhắc đến cũng chính là Chúa Giêsu được các mầu nhiệm lần lượt giới thiệu cho chúng ta là con Thiên Chúa và là con của Đức Nữ Trinh. Trích tôn thư Kinh Văn Côi của Đức Trinh Nữ Maria do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 18. Mùng 7 tháng 4, thứ hai, lễ Thánh Gioan Bautista La Sang, linh mục lễ nhớ. Mùng 8 thứ ba, tuần thứ ba phục sinh. Mùng 9 thứ tư, tuần thứ ba phục sinh. Mùng 10 thứ năm, tuần thứ ba phục sinh. 11 thứ sáu, Thánh Stanislao giám mục tử đạo lễ nhớ. 12 thứ bảy, tuần thứ ba phục sinh. Và 13 tháng 4, Chúa Nhật thứ tư phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ tư, Chúa Nhật Chúa Chăn Chiên Nhân Lành. Cầu cho ơn Thiên Triệu Linh Mục và Tu Sĩ. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật.
Trên buồn đường dài này ngài tiến đến để em mau tiến bước theo ngài bên họ không chớm ai người lữ khách đó chính là ngài biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày đã gặp ngài nhưng chẳng biết ngài ấy những nước mắt ta không trông không thấy được ngài trong những kẻ nghèo đói có những phút thanh thời dòng chia ta đã gặp ngài trên vỉa hè nhưng chẳng biết ngài ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý người người anh xin hèn ý trên tập được bên ngài trên đường về mình chẳng biết ngày. Anh những lúc chúng ta vô tâm không để ý người, người lao không cùng đi. Có những buổi nắng phai dòng chơi ta đã gặp ngày, khắp phố phường mình chẳng biết ngày. Anh những lúc chúng ta vô tâm không để ý người, người phu xe gầy vai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa Phục sinh năm A hôm nay, giáo hội cho chúng ta nghe câu chuyện của hai người môn đệ đi về làng Emmaus. Con đường đi về Emmaus cũng là con đường của thất vọng chán chường mà ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần đi qua. Nhưng hôm nay, giáo hội muốn nhắc lại với chúng ta rằng có Đấng Phục sinh đang đồng hành với chúng ta để bảo đảm với chúng ta rằng khổ đau và thập giá là thành phần tất yếu của cuộc hành trình tiến về nhà cha. Cũng như hai người môn đệ trên đường đi Emmaus, chúng ta hãy hướng về Chúa Giêsu và mời Ngài. Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con. Chúa Giêsu đã sống lại và đang ở giữa loài người. Đó là niềm xác tín của các tông đồ, những người đã được diễm phúc được Ngài hiện ra, và của cộng đồng tín hữu tiên khởi, những người được diễm phúc vì không thấy mà vẫn tin. Đây là nội dung của các bài giảng của các tông đồ. Sách Công vụ Tông đồ mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ nhất ghi lại bài giảng của Thánh Phêrô trong ngày lễ ngũ tuần. Trích dẫn Thánh Vịnh thứ 16 mà tác giả là Thánh Vương David. Thánh Phêrô chứng minh rằng lời Chúa mặc khải cho vị vua này đã được ứng nghiệm qua sự sống lại của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cùng nghe bài giảng của Thu lãnh các Tông đồ trong sách Công vụ Tông đồ đoạn 2 câu 14. Và từ câu 22 đến câu 28. Trong ngày lễ ngũ tuần, ông Phêrô cùng với 11 tông đồ đứng ra lên tiếng nói rằng: Hỡi các người Do Thái và tất cả những ai ở Jerusalem, xin hãy biết điều này và lắng nghe lời tôi. Hỡi những người Israel, hãy nghe những lời này. Đức Giêsu Nazareth là người đã được Thiên Chúa chứng nhận giữa anh em bằng những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép lạ mà Thiên Chúa đã dùng người để thực hiện giữa anh em, như chính anh em đã biết, theo như Thiên Chúa đã định và biết trước. Người đã bị nộp và anh em đã dùng tay những kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi. Sau khi bẻ gãy xiềng xích tử thần, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ của quả chết mà cho người phục sinh, vì không thể nào để cho người bị cầm giữ trong đó. Vì chưng David đã nói về người rằng: Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, vì người ở bên hữu tôi, để tôi không nao núng. Vì thế lòng tôi hân hoan, miệng lưỡi tôi hát mừng, và xác tôi yên nghỉ trong niềm cậy trông. Vì Chúa không để linh hồn tôi trong cõi chết, và không để đứng thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống, và cho tôi đầy hân hoan tận hưởng nhan thánh Chúa.
Đêm qua đã tàn rồi, giờ vinh quang Chúa rạng ngời, ngày tươi lên ánh vui.
Ông ban thứ Chúa tuyệt vời, Ngài ban cho khắp trần đời mừng hát đi người. Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, cho tim con tôi người ơi vui lên tim ta. Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, Chúa chỉ công tư thôi, cho tim buồn hạnh phúc không ngừng.
Thiên Chúa dạt dào tình yêu ôi quá nhiệm màu, ngày chưa bao đến thôi. Để cho nhân thế khổ sầu hưởng niềm vui sống ngọt ngào, hạnh phúc mai ngàn sầu.
Qua các phép lạ, Chúa Giêsu đã minh chứng rằng Ngài thực sự là đấng cứu độ Thiên Chúa sai đến. Nhưng bằng chứng tối hậu và cả thể nhất chính là việc Ngài sống lại từ quầy chết. Như Thánh Phaolô đã nói, nếu Chúa Kitô không sống lại, thì đức tin của chúng ta là hão huyền. Cốt lõi và nền tảng của niềm tin chúng ta chính là sự phục sinh của Chúa Giêsu vậy. Niềm tin và hy vọng của chúng ta được xây dựng trên đấng đã chết và sống lại từ quầy chết. Với một nền tảng vững chắc như thế, chúng ta không có lý do gì để thất vọng. Đây là điều mà cũng chính thủ lãnh các tông đồ muốn nói với chúng ta. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời khuyên bảo của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất của Ngài, đoạn 1, từ câu 17 đến câu 21. Anh em thân mến, nếu anh em gọi người là cha, đến không thiên vị ai khi xét đoán mỗi người theo việc họ làm, thì anh em hãy sống trong sự kính sợ suốt thời anh em còn lưu trên đất khách. Anh em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà anh em đã được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm tổ truyền, nhưng bằng máu châu báu của Đức Kitô, con chiên tinh tuyền không tỷ ố. Người đã được tiền định trước khi tác thành vũ trụ và được tỏ bày trong thời sau hết vì anh em. Nhờ người, anh em tin vào Thiên Chúa, đứng làm cho người sống lại từ quá chết, và ban vinh quang cho người, để anh em đặt cả lòng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.
Hồi kèn chiến thắng vang xa, mừng quyền ơi dành Chúa. Ngài cầm quyền thống lãnh nơi nơi, cùng hòa nhịp bài ca.
Chúa đã phục sinh, ta mừng ca cai hoàn. Chúa đã phục sinh, ta mừng ca chiến thắng. Alleluia, cai hoàn ca, Alleluia. Alleluia, cai hoàn ca, Alleluia.
Chúa Giêsu phục sinh đang thực sự hiện diện trong giáo hội. Đây là niềm tin của các tông đồ và của cộng đồng tín hữu tiên khởi. Ngài hiện diện trong lời Ngài là Kinh Thánh. Ngài hiện diện trong Thánh Thể. Ngài hiện diện trong tâm hồn mỗi người. Ngài hiện diện trong từng nỗi vui buồn, sướng khổ và mỗi một biến cố của cuộc sống. Đây là điều mà Thánh Luca muốn nói với chúng ta qua bài tường thuật về câu chuyện của hai người môn đệ đi về làng Emmaus. Chúng ta hãy lắng nghe tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 24, từ câu 13 đến câu 35. Ngày thứ nhất trong tuần, có hai người môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ. Nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Chúa Giêsu hỏi: Các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã như vậy? Một người tên là Cleopha trả lời: Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa Giêsu hỏi: Việc gì thế? Các ông thưa: Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra, nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng có mấy phụ nữ trong nhóm của chúng tôi quả thực đã làm cho chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng đã ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói. Còn người thì họ không gặp. Bây giờ Chúa Giêsu bảo họ: Ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói. Chứ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ ông Môi-se đến tất cả các tiên tri giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người rằng: Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Chúa Giêsu liền vào với các ông. Đang khi cùng với các ông ngồi bàn, người cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đoạn người biến mất. Họ bảo nhau: Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong chúng ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đã ư? Ngày lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: Thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với ông Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường như thế nào, và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại Bảo tàng Viện Louvre ở Paris, Pháp Quốc, có một bức tranh rất nổi tiếng của họa sĩ Georges de Latour, sống vào thế kỷ thứ 17. Bức tranh có tựa đề Thánh Giuse, người thợ mộc. Cũng như trong rất nhiều tác phẩm khác, trong bức tranh này, họa sĩ de Latour cũng làm nổi bật sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối. Trong bức tranh, người ta chỉ thấy có hai nhân vật. Một là Thánh Giuse đang hỉ hoáy dùng đục để khoan lỗ trên một miếng gỗ. Bên cạnh thánh nhân là cậu bé Giêsu khoảng 10 tuổi đang đứng thẳng và cầm trên tay một chiếc đàn để giúp cho thân phụ thấy đường làm việc. Từ chung, bất cứ khách thưởng lãm nào nhìn vào bức tranh cũng đều thấy tức khắc rằng trọng tâm của cảnh vật chính là ánh sáng, được làm nổi bật nhờ những vùng tối xung quanh. Bức tranh được Thánh Luca ghi lại trong Tin Mừng hôm nay dường như cũng muốn làm nổi bật sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối. Chúng ta có thể phân cảnh bức tranh của Thánh Luca làm hai đoạn. Trước hết, ở khởi đầu là sự tương phản giữa ngoại cảnh và tâm hồn của hai người môn đệ. Mặc dù đi giữa ban ngày, nhưng tâm hồn của hai ông vẫn chìm ngập trong bóng tối. Đó là bóng tối của thất vọng. Niềm hy vọng mà hai ông đã đặt nơi Ngài hoàn toàn tan biến trước cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Họ đã từng hy vọng Ngài là vị cứu tinh dân tộc, sẽ lãnh đạo một cuộc nổi dậy, đánh đuổi ngoại bang ra khỏi đất nước và mang lại độc lập phú cường cho xứ sở. Nhưng với cái chết của Ngài, niềm hy vọng về một tương lai sáng lạng của đất nước và giấc mộng công hầu khanh tướng của hai ông đều tan thành mây khói. Đi giữa ban ngày, nhưng tâm hồn của hai ông bị nhận chìm trong bóng tối của thất vọng. Đó là sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối mà bức tranh của Thánh Luca dường như muốn cho chúng ta thấy. Nhưng rõ nét hơn cả chính là sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối ở trọng tâm của bức tranh. khi ngày sắp tàn, màn đêm sắp buông xuống, và ánh sáng của Đấng Phục Sinh bừng lên. Đó là lúc hai người môn đệ đi về Emmaus mời người khách lạ vào quán trọ và dùng bữa tối với mình. Bên ngoài, trời đã tối, nhưng trong tâm hồn của hai người môn đệ, ánh sáng bỗng bừng dậy. Sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối đã đạt đến tuyệt đỉnh khi hai ông nhận ra Chúa Giê-xu lúc Ngài bẻ bánh và trao cho các ông. Sự biến đổi kỳ diệu đã diễn ra trong tâm hồn của hai người môn đệ nhờ hai cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Một là gặp gỡ Ngài trong Kinh Thánh, hai là gặp gỡ Ngài trong Thánh Thể. Đây là bài học mà Thánh Luca muốn nhắn gửi cho các độc giả của Ngài. Cũng như hai người môn đệ đi về Emmaus, ánh sáng đã bừng lên chiếu rọi tâm hồn chúng ta mỗi khi chúng ta lắng nghe lời Chúa trong Kinh Thánh và gặp gỡ Ngài trong Thánh Thể. Bữa ăn tối của Chúa Giê-xu với hai người môn đệ đi về Emmaus thật ra không phải là một cử hành Thánh Thể. Nhưng cử chỉ của Ngài khi ngồi và bàn ăn đều gợi lại việc Ngài đã thiết lập Thánh Thể. Tâm hồn các môn đệ đã bừng cháy khi Ngài giải thích Thánh Kinh. Nhưng mắt tâm hồn của hai ông đã sáng lên khi Ngài cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông. Chúa Giê-xu phục sinh đã lặp lại những cử chỉ khi lập phép Thánh Thể. Lời Chúa làm cho tâm hồn con người bừng cháy, và Thánh Thể làm cho mắt tâm hồn họ được sáng lên. Con đường Emmaus nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giê-xu phục sinh luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế này, ngay cả khi chúng ta không ý thức. Chúng ta cần nhớ lại sự hiện diện của Ngài mỗi khi tâm hồn chúng ta chìm ngập trong tâm tối của thất vọng. Nếu chúng ta tin rằng Ngài đang đồng hành bên cạnh chúng ta và kêu cầu Ngài, thì chắc chắn Ngài sẽ đẩy lui mọi bóng tối của thất vọng và nhóm lên trong tâm hồn chúng ta lửa của tình yêu và hy vọng. Được ánh sáng ấy tràn ngập tâm hồn, chúng ta không còn phải lo sợ trước bóng tối đang vây phủ xung quanh. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, chúng con tin thật Chúa là ánh sáng thế gian. Xin đánh tan mọi bóng tối của nghi ngờ và thất vọng trong tâm hồn chúng con. Để giữa những tâm tối của cuộc đời, chúng con vẫn luôn tiến bước và giơ cao ngọn đuốc của tin yêu và hy vọng.
Ánh lửa phục sinh là ánh sáng Đức Kitô. Ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện lên. Nào trần hoàn thái hay tâu vang, muôn lời ngợi ca của chúng ta, vì người đã chiến thắng tự thân. Alleluia. Qua muôn ngàn khổ đau, Ngài đã chết trên cây thập hình. Ngài đã phục sinh và đưa ta vào chốn trường sinh. Ánh lửa phục sinh là ánh sáng Đức Kitô. Ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện vinh. Nào trần hoàn hơi hay tâu vang, muôn lời ngợi ca của chúng ta, vì người đã chiến thắng tự thân. Alleluia. Ai theo Ngài bước đi, thập giá vác trên vai từng ngày. Sống chân ai, ngày mai quê trời phúc nghìn thu.
dối sức mạnh trong con người, từ thần ấy sức người như đền tàn, bao người chết dậy nhau, hào quang vinh hiền Chúa giang soi. Phục sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện vinh. Nào chân hoàn thôi hay tâu vang, muôn lời ngợi ca của chúng ta, vì người đã chiến thắng, chiến thắng từ thần Alleluia. Nào chân hoàn thôi hay tâu vang, muôn lời ngợi ca của chúng ta, vì người đã chiến thắng từ thần Alleluia. Vì người đã chiến thắng từ thần Alleluia.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin chào.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.